This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Sau đây thì anh Huy và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy và Dũng Nghiêm xin được kính chào quý thính giả một lần nữa và xin được chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin kính chào quý vị thính giả và chào anh Huy và Dũng Nghiêm. Sao quý vị khỏe không? Hai tuần rồi chưa có gặp.
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy vẫn khỏe và chào mừng cô đã quay trở lại với chương trình. Thì không biết thời tiết bên đó thế nào cô?
Bữa nay ở trên này thì cũng 80 độ và rồi bị ảnh hưởng khói của ở Canada bị cháy nó qua bên này, thành ra cái không khí nó cũng không có được trong lành mấy, nhưng mà bữa nay thì ok rồi.
Dạ. Thì ở bên Dallas thì bây giờ cũng nóng, hơi nóng rồi, 90 mấy độ, thì tuần sau có lẽ lên đến 3 con số là 100 mấy đó cô. Cho nên anh Huy mới phát bài mưa suốt một bài mà thấy cũng chưa có mát thêm được chút xíu nào hết trơn. Thưa cô thì tuần qua ở khu vực của cô là Washington DC hoặc là Virginia, thì không biết là cô có nghe cái tiếng động nhức đầu điếc tai về một vụ một chiếc máy bay dân sự bay vào không phận của thủ đô, và các chuyến bay siêu thanh được Bộ Quốc phòng cho phép đang phản ứng lại với chiếc máy bay dân sự này. Thì FlightAware, công ty theo dõi giao thông hàng không, cho thấy một chiếc phi cơ được ghi danh là N611VZ đang theo dõi đường bay của chiếc phi cơ Cessna 560 đã cất cánh từ Elizabethton bay qua New Jersey, New York, và sau đó được phát hiện đang lao xuống theo hình xoắn ốc rất nhanh vào sườn núi ở Virginia. Thì không biết là cô có thêm chi tiết về sự việc này không, và tại vì chỉ nghe theo các bản tin không, và các phi công lái hai chiếc F-16 nói trên cho biết là họ thấy cái phi công của chiếc Cessna này bất tỉnh đó cô.
Thì cái chuyện mà cái vụ mà cái tiếng nổ ở DC thì cũng cũng nói tùm lum, nhưng mà bữa đó cô lại không có nghe. Nhưng mà cho tới bây giờ thì cũng vẫn chưa biết tại sao, chính xác là tại sao cái chiếc phi cơ Cessna đó nó bị rơi. Tuy nhiên thì chủ nhân của cái chiếc Cessna này là tên là ông John Romber. Thì ông cũng là một cái phi công. Ông đưa ra cái giả thuyết như thế này: có thể cái phi cơ nó ở vào cái tình trạng gọi là mất điều áp, khiến cho những người ở trên phi cơ bị bất tỉnh vì thiếu oxy. Thì có thể đó là lý do tại sao ông phi công không có phản ứng khi mà cái cơ quan không lưu mà liên lạc qua radio, và khi hai cái chiếc phi cơ chiến đấu F-16 ra dấu cảnh báo là phi cơ chiếc Cessna này đang bay trong cái vùng cấm bay bằng cách là bắn cái khói ra. Nhưng mà hai cái phi công F-16 liên lạc với chiếc Cessna vào lúc 3:20 thì tới 3:23 thì cái chiếc Cessna nó bị rơi. Đến 4 giờ thì là cảnh sát của tiểu bang Virginia được thông báo, và cái toán cấp cứu phải mất 4 tiếng đồng hồ đi bằng đường bộ mới tới cái hiện trường của chiếc phi cơ bị rớt. Nhưng mà họ không có tìm được nạn nhân nào còn sống sót. Thì trên chiếc phi cơ đó là gồm có một phi công, con gái và cháu ngoại 2 tuổi của ông Romber, và cùng với là bà vú. Thì là nhân đây thì cũng nên biết về ba cái vùng cấm bay ở trên không phận của thủ đô Washington. Thì nó có 3 vùng, có 3 cái cấp độ khác nhau, là trước nhất cái cấp độ mà nhẹ nhất là cấp độ 3. Thì nó có cái vòng bán kính là 33 dặm tính từ trung tâm thủ đô. Thì mà khi mà muốn bay qua cái vùng này á, thì là cũng phải có một cái nó họ gọi là special requirement for flying thì là cái đó là cái cấp độ 3. Còn cái cấp độ 2 thì nó hẹp hơn một chút nữa, thì gọi là fly restrict zone. Thì nó chỉ có 17 mile từ cái phi trường của Ronald Reagan Washington National Airport, trong vòng là 17 dặm chung quanh cái phi trường đó mà thôi. Và cái cấp độ 1 là cái cấp độ là tuyệt đối cấm là chung quanh tòa Bạch Ốc, National Mall với lại dinh thự của Phó Tổng thống. Thì khi mà đường bay của cái Cessna 560 nó vào cái khu vực cấm bay tuyệt đối, thành ra nên Bộ Quốc phòng mới lập tức cho hai cái chiếc F-16 lên đón đầu. Thành ra khi mà F-16 mà lên với cái tốc độ mà nhanh như vậy thì là nó gọi là, mình gọi là vượt bức tường âm thanh. Thì khi như vậy thì nó gây ra cái tiếng nổ lớn như là mọi người đã biết. Thì lúc đó thì là ông Biden cũng đang chơi golf tại căn cứ không quân Andrew. Nhưng mà tóm lại là cái chuyện đó thì bây giờ chính ra thì là tại vì là cái tai nạn của cái chiếc Cessna mà do phi công bị bất tỉnh mà bay vô tình bay vô cái khu vực cấm bay, thành ra mới có cái chuyện mà hai chiếc F-17 lên F-16 lên đón đầu và gây ra tiếng nổ. Nhưng mà rốt cuộc thì cái chiếc Cessna đó là bị rớt như là chúng ta đã biết, thì là cũng không có gì quan trọng hết. Nhưng mà cũng tai nạn là cũng rất là thương tâm tại vì có mấy người chết ở trong đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Một cái vấn đề kế tiếp thưa cô là Bộ Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ đã chịu trách nhiệm về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì cho hay rằng là một máy bay, một chiến đấu cơ J-16 của Trung Cộng đó, đã thực hiện một cái hành động có thể nói rằng gây hấn hồi tuần trước và buộc máy bay RC-135 của Hoa Kỳ đó là phải bay qua vùng chấn động của nó. Thế nhưng mà như thường lệ đó thì phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Cộng tại Washington, ông Lưu Bằng Vũ thì đã không có bình luận về cái vấn đề này, nhưng mà lại khẳng định rằng từ lâu Hoa Kỳ đã thường xuyên điều máy bay và tàu do thám áp sát Trung Cộng, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho nền an ninh quốc gia. Thì trước đó rồi hôm 29 tháng 5 đó, thì Ngũ Giác Đài cho biết là Bắc Kinh đã từ chối một lời mời gặp các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ vào cuối tuần tới. Nhưng mà điều này cho thấy rằng dạo sau này thì hầu như là Trung Cộng có vẻ như là coi thường Hoa Kỳ. Thì không biết là cô nhận định về vấn đề này như thế nào thưa cô?
Thì cái chuyện mà cái thái độ của Trung Cộng mà coi thường Hoa Kỳ thì mình không thể phủ nhận được và ai cũng có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Thì cái lý do tại sao Trung Cộng nó coi thường Hoa Kỳ như vậy thì có hai cái lý do là về cái cách đối xử của chính quyền Biden và chính cá nhân của ông Biden đã làm cho Trung Cộng, không những Trung Cộng mà cả thế giới bây giờ họ coi thường Hoa Kỳ. Thì cá nhân của ông Biden thì mình thì ổng mà té lên té xuống, mà mới nhất là trong cái lễ tốt nghiệp của sĩ quan không quân Hoa Kỳ tại Colorado đó, thì ông đã vấp một cái bao cát mà giữa cái chân máy teleprompter và ông đã té sóng xoài ở trên khán đài. Sau đó thì mọi người đỡ ông dậy, thì ông đứng dậy thì ông có chỉ cái ngón tay, ông chỉ vô cái bao cát đó. Thì là thật ra thì chúng ta cũng không có nỡ mà cười cợt một cái cụ ông mà già nua lẫm cẩm té lên té xuống nếu mà người bình thường. Nhưng đây là hình ảnh của một vị tổng thống của một cường quốc, thì như thế này thì nó làm mất mặt quá đi. Thành ra mình cũng đã chứng kiến là ông Biden đã từng làm trò cười cho cả thế giới với những cái lần ông nói lộn, ông nói nhầm, ông nói nhảm. Nói vừa xong thì giới chức của Bạch Ốc phải vội vàng lên tiếng điều chỉnh cũng như đính chính. Rồi cái hình ảnh ông ngủ gục tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu, rồi ông xì hơi to và dài trước mặt bà vợ của Thái tử Charles, lúc đó thì chưa có làm vua, thì khiến cho bà ấy là phải lên tiếng phàn nàn than phiền tùm lum. Rồi ông phát biểu mà rồi không có biết đường đi xuống khán đài, rồi khi mà họp báo thì phải được chuẩn bị những câu hỏi và những câu trả lời soạn sẵn từ trước. Rồi khi mà ông đọc diễn văn trên teleprompter thì ông đọc luôn cả những cái lời chỉ dẫn, vân 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 vân. Thì về cái cách hành xử, về đối nội thì cái hành động truy tố ông Trump vào ngày hôm qua, ngày 8 tháng 6 của Bộ Tư pháp trong cái chính quyền Biden bây giờ đã khiến cho người dân rất là phẫn nộ và thế giới coi thường Hoa Kỳ. Vì đây là một cái thủ đoạn mà vũ khí hóa Bộ Tư pháp để đàn áp đối thủ chính trị. Và một điều mà mình thấy nó dơ bẩn nữa là có thể là cái vụ truy tố này được sử dụng để lấp liếm cái việc mà gia đình ông Biden nhận hối lộ từ ngoại quốc, mà cái trường hợp ở đây là từ chính phủ Ukraine cũ. Thì chính phủ cũ của Ukraine đã đút lót cho ông Joe Biden 5 triệu và Hunter Biden 5 triệu đô la. Thì cái sự thối nát này đó vừa bị cái ủy ban giám sát của Hạ viện phân phui ra cũng vào ngày hôm qua. Thì khi mà đảng Cộng Hòa đưa cái vấn đề này ra, chỉ có mấy tiếng đồng hồ sau thì là Bộ Tư pháp vội vàng truy tố ông Trump liền. Thì cái ủy ban, các thành viên trong cái ủy ban giám sát này, kể cả những cái thành viên Dân Chủ, đã tận mắt nhìn thấy những cái giấy tờ hối lộ cho gia tộc của Biden từ cái chính quyền Ukraine cũ. Thì là cái đó là về cái thái độ của ông Biden đối với nội bộ ở trong trong nước. Còn về đối ngoại thì mình biết là kể từ cái vụ mà cái balloon do thám của Trung Cộng nó bay nhỡn nhơ trên không phận nước Mỹ hơn một tuần lễ, thì cái balloon đó nó, mình biết rồi là nó đi qua các cái căn cứ quân sự quan trọng, nó thu thập các dữ kiện tình báo cho tới cái chuyện mà cái chiến đấu cơ của Nga nó đụng vào cái phi cơ không người lái của Hoa Kỳ ở biển Hắc Hải, khiến cho cái phi cơ này phải bị chìm ở trong biển Hắc Hải luôn. Thì mà anh Huy vừa nhắc tới cái tình trạng căng thẳng mà Bắc Kinh từ chối không có gặp người đồng đẳng cấp là cái đẳng cấp Bộ Quốc phòng tại cái hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Tân Gia Ba vào ngày 2 tháng 6. Thì nhưng mà khi mà cái hội nghị này nhóm họp vào ngày 2 tháng 6 trong cái buổi chiều mà gọi là dinner đó, thì ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin, ông đã tìm đến tận chỗ ngồi của ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng là Lý Thượng Phúc để bắt tay cái ông này. Đó. Thành ra như vậy làm sao mà Trung Cộng nó không coi thường được. Chưa hết nữa, vào cái ngày 5 tháng 6 thì Saudi Arabia công bố sẽ cắt giảm cái mức sản xuất dầu thô là 1 triệu thùng mỗi ngày. Và bây giờ thì ông Joe Biden đang cử người đi năn nỉ Saudi Arabia đừng có cắt dầu. Thì mình thấy đây là một cái chính sách về năng lượng mà của Biden là một cái chính sách thất bại, là phải nói là thảm bại, mà của chính quyền Biden, mà của cá nhân ông Biden, mà có vài người Mỹ gốc Việt theo đảng Dân Chủ ca tụng ông Biden là một vị tổng thống giỏi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì mình thấy là trong khi chính quyền Biden đơn phương thúc đẩy cái năng lượng xanh tại nước Mỹ để giảm cái khí thải bằng cách chấm dứt cái khai thác dầu từ đá phiến mà gọi là fracking, đến kết thúc cái tình trạng độc lập năng lượng do ông Trump thiết lập và chấm dứt cái vị trí sản xuất dầu thô đứng hàng đầu thế giới, để tất cả về dầu này nọ là phải phụ thuộc vào khối OPEC và Saudi Arabia, cũng như phụ thuộc một phần của Nga trong đó nữa. Thì dĩ nhiên đây là một cái cơ hội bằng vàng để cho cái khối này khuynh lót cái giá cả xăng dầu trên thế giới. Họ muốn tăng, họ muốn giảm lúc nào thì cứ thoải mái thôi. Trong lúc Trung Cộng, Ấn Độ và các quốc gia khác vẫn xài cái năng lượng hóa thạch, vẫn xài cái dầu hỏa, thì và từ đó thì họ xả cái khí thải vô tội vạ. Thì là cũng cần nhắc lại là trong 2 năm Biden đã mở cái kho dầu dự trữ chiến lược 3 lần, làm cạn hết phần nửa cái lượng dầu dự trữ ở trong kho. Nhưng mà lúc đó nó chỉ làm giảm cái giá xăng giảm xuống khoảng 40 cent một gallon mà thôi, và nó cái giảm đó nó không có kéo dài được bao lâu hết. Thì mình cũng nhớ một cái điều này là khi mà Joe Biden nhậm chức tổng thống thì như cô đã nói, thì Hoa Kỳ đã là một cái quốc gia độc lập năng lượng và xuất cảng các sản phẩm dầu mỏ là một cái thành tựu đáng kể mà về cái chính sách mang cái tính cách chiến lược mà ông Trump đã xây dựng được. Nhưng mà khi mà Biden mà lên đấy thì đã nhanh chóng hủy đi cái lợi thế kinh tế và cái thế chiến lược này. Thì như vậy, bởi vì là Biden và các đồng đảng theo cái chủ nghĩa biến đổi khí hậu thì họ thực sự là muốn cái giá xăng tăng lên cao để có thể thực thi cái nghị trình cực tả của Đảng Dân Chủ. Thì vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 thì chính cái cô tham vụ báo chí của Tòa Bạch Ốc lúc đó là cô Jen Psaki thì có tuyên bố là giá xăng tăng cao là một cái cơ hội tuyệt vời để cho Hoa Kỳ phát triển năng lượng xanh. Và như đã nói thì là cái chính sách năng lượng của Biden là một cái thảm họa cho dân Hoa Kỳ mà ai cũng nhìn thấy. Và có người đã viết cái hình ảnh té lên té xuống của Biden là cái tình trạng của nước Mỹ hiện nay.
Dạ, không biết là tuyệt vời như thế nào, nhưng mà đương nhiên là giá xăng tăng thì tất cả các mặt hàng thiết yếu tại Hoa Kỳ nó cũng sẽ tăng theo đó cô. Và như thế thì người dân là người coi như là...
Thì mình đã chứng kiến hết rồi. Giá xăng tăng thì là cái xe vận chuyển cũng tăng, thì cái giá thực phẩm đương nhiên là phải tăng rồi. Dạ, mình đã nhìn thấy cái tình trạng lạm phát tới bây giờ nó cũng vẫn còn cao chứ nó đâu có thấp xuống đâu.
Dạ, là người dân Mỹ là chịu thiệt thòi nhất. À, thưa cô, thì mới đây Target đã trở thành tâm điểm của những lời kêu gọi tẩy chay do cung cấp các sản phẩm Pride nhắm vào trẻ em. Trong thời gian gần đây thì Target và Walmart là những thương hiệu mới nhất cho một loạt thương hiệu phải đối mặt với những lời kêu gọi tẩy chay vì thúc đẩy nghị trình về người chuyển giới. Vào đầu tháng này thì thương hiệu quần áo phụ nữ Anthropologie đã tải lên Instagram một video có một người mẫu nam mặc trang phục nữ. Vụ việc này đã khiến cho nhiều người theo phái bảo tồn truyền thống bắt đầu tẩy chay bớt like sau khi thương hiệu bia này dường như đã mời nhà hoạt động chuyển giới Dylan Mulvaney quảng cáo sản phẩm của mình trên Instagram. À, theo cô thì nhận định cái này có thể gọi là cái hiện tượng lạ không thưa cô?
À, thì cô thấy, cô có thể khẳng định là nó không lạ. Kể từ khi mà ông Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thì trong cái ngày đầu tiên tại Bạch Ốc á, thì ông Biden đã ký 17 sắc lệnh hành pháp. Thì ở trong đó thì cái nổi tiếng nhất là chấm dứt cái việc xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL đã làm hàng ngàn người bị mất việc ngay trong cái ngày đầu tiên khi ông ngồi vào Tòa Bạch Ốc. Và một cái sắc lệnh nữa có thể nói là rùi bu, là cho những cái học sinh nam tự nhận mình là người chuyển giới nữ được sử dụng phòng vệ sinh nữ tại các trường học. Thì thêm vào đó thì là cái bà Nancy Pelosi là chủ tịch Hạ viện của cái khóa thứ 117, thì cái lúc đó là dân chủ nắm đa số, thành ra bà là chủ tịch Hạ viện. Thì vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 là cái ngày đầu tiên mà mở khai mạc cái khóa 117, cái khóa mà của Hạ viện lúc đó đó, thì là bà lập tức đã tạo ra một cái luật lệ mới là các dân biểu mà khi nhóm họp thì không có được dùng các cái đại danh từ xưng hô truyền thống trong gia đình như là ông bà, cha mẹ, cô bác, anh em vân vân, mà phải được thay thế bằng các đại cái dịch những cái đại danh từ khác. Mà cái nguyên văn của cái luật đó là như thế này: In clause 8C3 of rule 23, the gender term such as father, mother, son, daughter, brother, sister, uncle, aunt, first cousin, vân vân, thì half sister, grandson or granddaughter, etc. will be removed, and in their place, terms such as parent, child will be used instead. Thì mình thấy là ông bả ra cái luật là những cái nói là cha mẹ này nọ, là con cái, là như là cô vừa nói đó, là không có được dùng, mà chỉ xài một cách những cái đại danh từ chung, như là parent, child, vân vân như cô vừa nói. Thì những cái vụ này cho thấy cái tình trạng mà tôn vinh những cái người trong cái giới gọi chung là LGBTQ hiện nay đang được chính quyền Biden thúc đẩy tại các trường học, ngay ở các bậc tiểu học, với những cái sinh hoạt như là họ tổ chức cái tháng gọi là cái tháng Pride Month, rồi tổ chức những cái giờ đọc sách của drag queen, là những cái người đàn ông mà họ make up giống như là người đàn bà. Với cái sự phụ họa của cánh tả và cái truyền thông cánh tả thì họ thúc đẩy cái phong trào này, nó quảng cáo every day ở trên TV cũng như là ở trên những cái cơ quan truyền thông. Thì cô thấy đây chính là cái nghị trình biến đổi nước Mỹ tận gốc mà nó có từ thời ông Obama, thì bây giờ đang được chính quyền Biden tiếp tục thúc đẩy để biến đổi nước Mỹ không còn là một cái quốc gia mà gọi là in God we trust, là chúng ta tin tưởng vào Thượng Đế. Thành ra mình thấy bây giờ cái tình trạng mà đạo đức suy đồi, trong đó cái giá trị của gia đình truyền thống thì bị từ từ nó bị hủy diệt từ từ, mà chúng ta đang chứng kiến mà một cách mà mình thấy rõ ràng, không thể nào mà phủ nhận được hết. Thì là chúng ta cũng chưa có quên cái lời tuyên bố của ông thượng nghị sĩ dân chủ là ông Chuck Schumer vào cái thời điểm bầu cử đặc biệt mà hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia, thì ông đã nói là như thế này: "We take Georgia and change America." Thì khi mà ông Chuck Schumer ông nói như vậy thì ông chỉ nói một cách tổng quát là change America, là thay đổi nước Mỹ, thì nói một cách tổng quát thôi. Nhưng mà khi mà ông Obama, trong cái lúc mà ông vận động tranh cử tổng thống vào ngày 30 tháng 10 năm 2008 tại Missouri, thì ông đã nói như thế này: chỉ còn 5 ngày nữa thôi, là lúc đó là 30 tháng 10 thì là 5 ngày nữa, là tức là ngày 5 hay ngày 6 tháng 11 là cái ngày bầu cử tổng thống đấy. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chuyển đổi tận gốc nước Mỹ. Thì ông nói như vậy, nghĩa là chuyển đổi, fundamentally transforming the United States of America. Chuyển đổi cơ bản của nước Mỹ, và nói nôm na là chuyển đổi tận gốc nước Mỹ. Thì mình thấy là trong 8 năm, hai nhiệm kỳ, ông Obama đã chuyển đổi cái xã hội nước Mỹ như thế nào, thì là chúng ta đã chứng kiến rồi. Thì và bây giờ là chỉ nói một cái khía cạnh nhỏ thôi, như là cái vấn đề thúc đẩy chuyển đổi giới tính trong cái thành phần cái tuổi vị thành niên. Thì là tất cả các tiểu bang nước Mỹ, và bây giờ là như cô đã nói đó, thì là hiện nay trên cái giới truyền thông, truyền hình, trên báo chí này nọ, là họ cũng cùng với cái những cái người ở theo tả phái, rồi những cái đảng viên dân chủ cũng như là cái chính quyền của Biden là đang thúc đẩy cái chuyện này. Thì tuy nhiên đã có 20 tiểu bang không có tài trợ y tế cho những cái trẻ vị thành niên chuyển giới, từ cái việc sử dụng là kích thích tố đến giải phẫu chuyển giống. Nhưng mà mới đây thì là chính ngay cái ông thống đốc tiểu bang Texas của Dũng Nghiêm với anh Huy đấy, là ông Greg Abbott, ông đã ký cái ban hành luật này vào ngày 2 tháng 6. Thì là không có cho những cái không có mà tài trợ những cái bệnh viện hay là những cái nhà thương mà cho những cái trẻ vị thành niên mà chuyển giới là từ 13 cho tới 17 tuổi là không có được sử dụng những cái tiền thuế của người dân trong tiểu bang Texas để mà trả tiền cho những cái trẻ từ 13 tới 17 tuổi mà muốn chuyển giới, muốn sử dụng kích thích tố hay là giải phẫu để mà chuyển giống. Thì ở đây á, mình cũng nói rõ ràng hơn là chúng ta không có xem thường bất cứ ai, không có thì kỳ thị bất cứ ai, trong đó là có giới LGBTQ. Tuy nhiên, cái việc mà tôn vinh cái giới này quá mức như hiện nay, đến cái độ mà không cho cha mẹ có quyền can thiệp đối với con cái vị thành niên của họ trong cái vấn đề chuyển giới, không cho cha mẹ có cái quyền can thiệp vào cái việc dạy dỗ con cái của họ, họ tại học đường, để cho học đường là tự do dạy con cái ngay cả cái bậc tiểu học hoặc là ngay cả kindergarten về những cái chuyện mà education, sex là cái chuyện tình dục này nọ tùm lum. thì cô thấy cái chuyện đó là chính quyền đã vượt quá cái quyền hạn của mình, cũng như là những cái giới chức trong cái ngành giáo dục đã vượt quá cái quyền hạn mà họ đã gạt bỏ cái quyền làm cha làm mẹ ra qua một bên, để bây giờ họ giống như họ giáo dục cái con em của chúng ta theo cái đường lối của họ. Cái này cô thấy nó giống như là y như cộng sản.
Thì đúng như vậy đó cô. Tại vì đây là cái chuyện dài của Đảng Dân Chủ, không phải là mới xảy ra đây, mà nó đã xảy ra khá lâu rồi. Và cái chuyện này thì thực sự ra mà nói, nếu mà mình cứ nói hoài thì chắc không có bao giờ có thể mà chấm dứt được, phải không cô?
Thôi nhưng thì mà cô thấy như thế này. Cái phản ứng của người dân qua cái vụ tẩy chay mà cái bia Bud Light đó, nghĩa là cái hãng này sau khi có quảng cáo đó thì cái người ta tẩy chay rồi, thành ra họ mất rất là nhiều cái buôn bán của họ rất là nó bị giảm rất là nhiều. Cô nghe hình như là mấy tỷ ra trong thời gian qua mà họ đã mất là mấy tỷ lần. Thì mình thấy là cũng như là những cái phản đối của những cái sản phẩm bán ở Target hay ở Walmart thì cho thấy cái người dân Hoa Kỳ vẫn muốn giữ cái nền đạo đức truyền thống, và đây cũng là một cái niềm hy vọng của chúng ta cho tương lai của con cháu chúng ta.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thì tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình Những Điều Trông Thấy với cô Nguyễn Thị Bé Bảy ngày hôm nay. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn cô, và xin được hẹn cô vào kỳ tới. Chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn thưa cô.
Cảm ơn anh Huy, cảm ơn Dũng Nghiêm, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ sáu tuần tới. Và chúc tất cả quý vị cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc với gia đình.
Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe.
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn anh Huy.
Vâng, xin được chào cô.
Mưa rơi xuống cánh trường, mưa rơi hướng.